hôm nay tới trong thiên tai ba phần từ trước đến đây tâm tam lượng y ngôn giáo phá tướng để hiển tánh, phá pháp tướng để hiển bài chân như pháp tánh vô tướng bình đẳng, tông duy thức rõ lý để khởi hạnh, tông quan nghiêm từ hạnh tiến đến chính quả. Đến đây nói về công thiên thai thì rõ diệu dựng ứng hóa trên Phật quả. Thiên thai là tên núi thời lục triều, đại sư Trí Trải trụ trì tại núi này, người phát huy tâm ngài mạnh mẽ kiến lập thành tựu nên theo chỗ ở mà đặt tên tâm là thiên thai. Nhưng đại sư Trí Trải thực ra là vị tổ thứ ba của tâm ngài, vua thời đó tặng ngài hiệu là Trí Giả. Sở dĩ đặt Trí Giả là căn cứ trong đại trí độ lượng có câu nhất thiết Trí Giả, nên cũng gọi ngài là đại sư Trí Giả. Tâm ngài lấy kinh pháp ra làm chủ yếu, chỗ phát minh của tâm là Đức Phật ứng hiện thế gian. Lúc ban đầu ngài đem thực để chỉ bài quyền, gốc cao chính là tha quyền để hiển rõ thực. Quyền thực là chân lý duy Phật trị chính, không kẹt ở danh ngôn mà chúng tham mê lầm không nhận hiểu. Đức Phật có bài ra quyền xảo nên nói pháp lành của trời người cùng nhân quả của nhị thừa chúng ta về đường chánh. Khai quyền hiển thực là do người nghe pháp căn lành được thành tựu, hoặc cầm phước nghiệp hoặc chính tác quả nhỏ đều chưa phải cứu cánh, nên lại mở bài phương tiện quyền xảo ở trước. Vì người đơn sơ nói không nên chấp trước cho là cứu cánh, khiến họ bỏ tiểu thừa hướng về đại thừa mà hiển chân lý. Chân lý đã sáng tỏ rồi thì phương tiện quyền xảo đề thành dự dụng, gồm bốn tăng trên thì giáo lý hạnh quả của phái đại thừa giáo môn đã đủ. Đây nói về tâm thiên thai. Trước tiên chúng ta nên biết cái tâm này chủ trương như thế nào. Vì tâm thiên thai ngài đại sư Trí Giả là một vị do sự tu hành mà chứng được đạo quả ngay ở trong kinh Pháp Hoa. Bởi vậy cho nên cái chủ trương của ngài giảng giải rành rẽ kinh Pháp Hoa cho mọi người thấy hiểu một cách đúng như thật của cái kinh đại thừa. Bởi vì ngài khi mà tụng kinh Pháp Hoa cho tới một hôm ngài tụng ngay trong cái giờ tụng kinh thì ngài liền nhập được cái Pháp Hoa Tam Muội. Khi nhập được Pháp Hoa Tam Muội rồi từ đó về sau ngài giảng kinh Pháp Hoa thao thao bất tuyệt, không có gì ngăn ngại. Vì vậy cho nên cái phần lớn ngài chuyển dương chấm pháp lấy kinh Pháp Hoa làm căn bản, còn những cái phương pháp tu khác thì ở sau chúng tôi sẽ nói đơn sơ qua. Ở đây cái chủ yếu mà ngài nói về kinh Pháp Hoa là ngài nói rằng Đức Phật ứng nguyện trong thế gian, lúc ban đầu ngài đem thịt để chỉ bài quyền, lớp ta chính ngài tha quyền để hiển rõ thịt. Thì cái chỗ đó nếu chúng ta đọc kinh Pháp Hoa sẽ thấy rõ. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng những thời gian trước, tức là trước khi ngài giảng kinh Pháp Hoa, ngài vì chúng mà giảng nói giáo lý tam thừa, thì trong đó có cả nhân thừa, thương thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Nhưng mà nhân thừa và thiên thừa không quan trọng, cho nên quan trọng thì chỉ có ba là thân lang thừa, duyên giác thừa, nhập phật thừa hay là bồ tát thừa. Nhưng đến chừng thoát ra thì Đức Phật nói sao? Đến chỗ cứu chính thì chỉ có một Phật thừa, không còn có hai, không còn có ba. Nếu thấy còn có hai, có ba thì chưa có đến chỗ cứu chính. Mà ba thừa trước Đức Phật giảng đó chẳng khác nào như là cái quá thành tử dụ, như chứng được bạch A-la-hán của thanh văn thừa hay là bích chi Phật của độc giác thừa. Thì Đức Phật nói dù chứng được cái quả vị đó cũng chẳng khác nào như quá thành, chứ chưa phải là bảo trở. Kinh Pháp Hoa quý vị thấy đó. Thì như vậy để biết rằng khởi giữ Đức Phật nói ba thừa đó là quyền trảo. Quyền trảo tức là dùng phương tiện khéo léo để mà chỉ dạy người ta từ thấp đến cao. Chứ mục đích của Đức Phật không phải như vậy, mà mục đích của Ngài là sao? Là chỉ thẳng cho mọi người biết rằng chính mình có cái khả năng tính thành Phật, rồi mình tu thì sẽ thành Phật. Vì vậy nên đến Kinh Pháp Hoa trong cái phẩm phương tiện ban đầu đó, Đức Phật Ngài nói rằng chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên là cái gì? Khai thị chứng tâm ngộ nhập Phật tri kiến. Là chư Phật ra đời cốt chỉ vì một cái nhân duyên lớn. Nhân duyên lớn là gì? Là chỉ cho mọi người thấy được cái tri kiến Phật, rồi mỗi người ngộ và nhập vào tri kiến Phật đó. Thì tri kiến Phật tức là ở chỗ đó gọi là Phật tánh, hoặc gọi là chân như, hay gọi là Như Lai tạng, hay là gọi là duyên giác tánh vân vân. Chỉ cho mọi người chúng ta đều sẵn có cái hiểu biết Phật ở trong mình. Vì vậy cho nên trong Kinh Pháp Hoa mới dùng cái phẩm hệ châu đó. Ví dụ như một chàng tùng tử nghèo khổ mà có cái hạt châu cột trong chiếc áo, nếu mà quên đi thì phải nghèo khổ đói khát, thực nhớ lại mình tìm hạt châu đem ra dùng thì lúc đó mình trở thành giàu sang phú quý. Thì như vậy hạt châu chỉ nằm sẵn trong chiếc áo bởi vì mình quên mà phải gian nan nghèo khổ. Một phen thức tỉnh rồi biết đem nó ra dùng thì mỗi người đều trở thành những người phú quý sang trọng, không còn khổ nghèo nữa. Đó là để chỉ bài cho chúng ta có sẵn cái tri kiến Phật mà lâu nay mình mãi làm chứng kinh, mãi chịu luân hồi trong sanh tử. Bây giờ nếu chúng ta nhận được cái tri kiến Phật đó thì chúng ta sẽ tiến lên quả Phật cũng như chư Phật. Đó gọi là khai quyền mà chỉ thực, tức là từ cái quyền là tam thừa là chỉ thẳng ra một Phật thừa, là mỗi người đều có cái khả năng tính thành Phật. Đó gọi là Phật thừa. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, mỗi người vui vẻ tiến tu thì tất nhiên tùy phàm phu liền thẳng đến Phật quả, không trải qua giai cấp, không theo thứ bậc, cho nên gọi là nhất Phật thừa. Vì vậy Kinh Hoa Nghiêm nói rằng không phải có hai, không phải có ba. Đó là cái phần một quyền thực mà ở trong đây đã nói. Vì vậy nên đối Kinh Pháp Hoa Ngài cho là một bộ kinh tối quan trọng của những người mà tu hành về Pháp Đại Thừa. Như nơi đó mà thẳng đến Phật quả chứ không có cần phải qua những phương tiện dòng do. Đó là phần thích ý về kinh. Ở đây tôi nói thêm phần tu thiền. Ngài Thiên Thai Ký Giả Đại Sư Ngài cũng có dạy cái cách tu thiền. Ở trong cách tu thiền đó thì Ngài chủ yếu đề xướng ra cái phương pháp gọi là tam chỉ tam quán, hay là nói cách khác là ba thứ: quá là không, giả là trung. Mà ba cái đó Ngài lấy một cái câu ở trong quyển Luận Trung Quán, do Đức Phật Thời Xưa nói bài kệ ở trong quyển Luận Trung Quán trích ra giải thích, rồi ngài đọc tới cái câu kệ đó thì ngài cảm ngộ được, ngài mới lập ra cái lối tu thiền dùng chỉ quán, mà chỉ quán đó thì ngài áp dụng cái phương pháp gọi là quán giả, quán không, hay là quán không, quán giả và quán chung. Thì cái câu kệ nguyên là thế này, nói rằng nhân duyên sở sanh pháp, ngã kiếp tích thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Nói rằng các pháp do nhân duyên mà sanh ra, ta nói nó là không, ta đó là Phật đó, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo. Đó là nguyên cái bài kệ ở trong Trung Quán Luận, trích cái trong kinh do Đức Phật nói. Thì do đó mà ngài lập ra cái phương pháp tu thiền dùng không quán, giả quán và trung quán. À, không, giả và trung. Không quán là cái gì? Tức là như hôm qua, hôm trước chúng ta đã giảng, sử dụng căn cứ vào cái bàn này thì chúng ta theo phàm tục mình nói thì cái bàn này là có, phải không? Còn ngoài tống rỗng này là không, đúng không? Đây là có, bên này là không. Nhưng đối với con mắt của những nhà tu đại thừa dùng trí huệ bát nhã mà nhìn á, thì ngay cái bàn này người ta nói sao? Thì quý vị thấy ngay cái bàn này với tinh thần của người dùng của mắt trí huệ bát nhã nói cái bàn này sao? Ngay cái bàn này nói là không, ai tin được? Hay là thấy mày sờ sờ đây mà nó là không, còn thấy mày trống rỗng đây mà nó có được không? Thì cái rõ ràng sờ sờ trước mắt mà nó là không, mắt thấy là tai chạm được mà, nhưng dần chướng ngại hiện có mà người hiểu Phật lại nói cái này là không, thực là vô lý, phải không? Vì vậy cho nên học Phật nó khó là khó đó, nó trái tất cả những cái gì mà kẻ thế gian thường thấy. À, ví dụ như cái duyên học lên trên thanh niên với cái trời nữa, mình bình thường nói sao? Con mắt, nếu con mắt sáng thì mới thấy được, mới thấy. Còn mắt mù thấy không? Mắt mù mà không thấy, cái là trên thanh niên mù mắt vẫn thấy, tai biết vẫn nghe, cái chuyện vô lý như vậy. Nhưng mà học tới là quý vị thấy không phải là vô lý. Vì vậy như cái hổng tôi nói đó, tôi nói trong cái ba cái mà ba tánh đó, biến kế thể xuất tánh nè, y tha thể tánh nè, duyên thành Phật tánh, thì cái biến kế thể xuất tánh là cái chất mà do cái tình thích của chúng ta lầm nhận. Ví dụ con rắn đó, thầy vô là ban đêm chập chờ mờ mờ mịt mịt, mình dọn xuống thấy sự vô luộc nào ngang, mà lúc đó thấy là không phải vô luộc mà thấy là gì, là con rắn. Lúc đó quảng trợ la lên là rắn đó, thì khi la rắn như vậy đó, thì lúc đó đối với người đó, người mà thấy sợi dây mà tưởng làm con rắn thì lúc mà đã lầm tưởng là rắn thì thi thịt họ cho đó là rắn, không chế cả được. Nếu ai nó không phải rắn họ cũng trả đó là rắn, mà thấy quả quyết là rắn. Trừ khi nào hất ngọn đèn hoặc họ đứng sáng lại gọi thấy sợi dây thì nó họ mới chịu nói đó là dây. Chứ còn nếu chưa có ngọn đèn ngọn đứng tới thì ai mà nói không phải rắn là họ cả, phải không? Nó vì cái tình tất của họ đã quyết định như vậy thì họ bao giờ chịu nghe. Mà tình tất đó là gì? Sợi dây tưởng là con rắn là ở trong hoàn cảnh tối sờ mờ mịt, đó là ví dụ. Khi chúng ta mang cái mờ ám của vô minh mà nhìn sự vật thì cái giả lầm tưởng là thiệt, mà vậy thì vô minh nó che đậy, cho nên dù ai nói cái đó giả mình cũng không tin nữa, nhất định nó là thiệt. Vì nhìn theo cái vô minh của mình, từ khi lúc nào mình sáng suốt cũng như từ khi lúc nào có ngọn đèn ngọn đuốc đó thì lúc đó ta mới chấp nhận đó là thời gian. Chứ nếu không có đèn đuốc đến thì họ cứ tưởng vô minh là rắn. Thì như vậy đèn đuốc đến khai sáng thì sợi dây nó hiện tướng là sợi dây, lúc đó là ví dụ cho lúc mình giác ngộ. Thì lúc mình giác ngộ rồi mình mới thấy lẽ thực của sự vật, rắn là rắn, dây là dây, chứ không còn lầm lẫn nữa. À, vì vậy cho nên mình biết rõ khi mê thì mình chấp cái giả là cái thiệt. Thì lúc tỉnh mình mới biết cái nào thực, cái nào giả. Thì bây giờ nếu như con mắt của những người thường mà tôi nói cái bàn này là không á, thì không có người nào tin được hết. Không ai tin cái bàn này là không, nhưng mà sự thật cái bàn là không. Đó là một sự thật. Tại sao vậy? Thì giờ quý vị chịu khó ngồi lại hoặc là đem cái tập đen cải binh, là quý vị cải hết mấy cái đinh khó đi chút, gỡ ra từng mảnh giá để ra hồi khi mà quý vị lúc đó không có bàn ở đâu, thì mình sẽ nói cái nào là cái bàn. Những cái đinh là bàn, những mảnh giá là bàn, hay cái gì là bàn? Thế là khi nó giả hợp, mình thấy nó là cái bàn, mình tưởng cái bàn có thiệt. Nhưng sự thật trong cái có này là do nhân duyên hòa hợp tình thần ráp lại. Mà đã là hòa hợp tình thần thì cái đó là cái không thiệt. Bởi không thiệt cho nên nhà Phật nhìn thấy tiềm tạng cơ thể nó không thiệt đó mà nói là không. À, không là gì? Bởi nó không có cái hình thức cố định, cho nên duyên hợp nó thành. Nếu đã cố định có cái bàn này thì không ai mở ra được, không ai tháo được. Đó là nói một cái bàn ở bên ngoài. Rồi chúng ta nhìn cho tới cái nhà, cho tới tất cả sự vật hiện có, đó là nói bên ngoài. Nhìn lại ngay trong thân chúng ta cũng vậy, mình biết rõ nó là tứ đại nè, năm uẩn giả hợp, thì lúc đó mình nhận ngay cái thân hiện có đây, mình biết nó là hư giả. Giờ có ai nói nặng lệnh trước mình biết đồ giả này thì có chơi nó cũng không sao, phải không? Chứ nếu mà thấy nó là thiệt thì nó nặng chút rồi đó, người đó làm nhục mình, làm mất giá trị của mình, mất danh dự của mình, nhân dân mình nổi nóng mình làm dữ. Còn nếu mà biết giả, ôi đồ giả mà, nó là có khen hay chơi cũng không hiểu gì, nó đã giả thì cái khen chơi có thiệt đâu, thì phải không? Thì như vậy từ cái đó mà mình nhận xét ra rồi thì tu hành dễ dàng. Mà mai mốt nghe nói thân này có chết thì nó giả thì tất nhiên nó phải, thì nó phải tan. Vì chuyện đó là cố định, không có ai tránh khỏi. Thì nghe nói chết chứ không có sợ nữa. Không với ai như coi thường tất cả sinh tử, và coi thường tất cả những khen chê, mình không còn quan trọng nữa. Mà chính cái đó là đã thoát qua khỏi bao nhiêu cái phiền não của thế gian. Sở dĩ ở thế gian mình đau khổ hoài là vì nghe người này chê một câu cái về buồn hai ba ngày, được người kia khen câu cái về mình ngủ không được, thì cứ như vậy mà khổ hoài, phải không? Như vậy rồi chứ bị quay cuồng ở trong cái giả, nó đã giả rồi chìm trong cái giả. Rồi như vậy chứ tạo mai mốt cái tổ chức cái này hô hào khen người này, mai mốt tổ chức cái kia đã thích người kia, cứ như vậy đó rồi mình khổ tâm cái khổ mà không tìm một lẽ thật được. Còn bây giờ mình thấy cái bàn biết nó là giả, nó không thiệt, do duyên hợp mới có. Thì như vậy duyên tấu hợp thì thành cái bàn tấu, duyên xấu hợp thì thành cái bàn xấu. Thân này cũng vậy, nó là giả không thiệt. Nếu mà biết có nó thì ráng tạo cái duyên tốt để sao được cái thân tốt hơn. Còn nếu mình tạo cái duyên xấu thì thành cái ngón cái thân xấu. Thì đó, đó là mình nói mình còn muốn có, còn quán giả mình không muốn có nữa thì sao? Biết nó là giả hợp do chỉ vô cái bàn biết nè, dân thợ mộc, do đinh, do gỗ, do cây, do sắt, do gì đó, năm bảy thứ hợp lại. Bây giờ năm bảy thứ đó mình đừng cho nó hợp lại thì tự nhiên không có, phải không? Hoặc là mỗi thứ để rồi mỗi nơi đừng cho nó tự hội thì tự nhiên nó không có. Vì vậy cho nên chúng ta tu có hai trình độ, tôi nói đây là nói tổng, có hai trình độ. Nếu một trình độ còn muốn tạo, muốn có cái thân, cũng như nói có cái bàn, thì muốn có cái bàn thì thay vì cái bàn mình cũ, bây giờ có cái bàn đó nó mới, mà cái cũ hồi trước bằng gỗ xấu, bây giờ mình phải tạo cái bàn gỗ tốt thì nó bền hơn trước. Thì lúc đó mình chịu khó mình tìm những cái vật liệu chất tốt để rồi mình kết cấu thành cái bàn tốt. Đó là ví dụ. Nếu chúng ta muốn có thân này thì ngay trong cái tạo nghiệp chúng ta sáng tạo những nghiệp lành, những nghiệp lành, những nghiệp tốt, đó là chúng ta thiền những nguyên lý tốt. Những nguyên lý tốt đó quyết định rồi sẽ trở thành một cái tâm tốt đẹp của mai hậu. Thì đó gọi là muốn có. Vì vậy mới nói là biết tu trước, tại sao sanh làm người giàu có sanh trọng và là sanh chắc cả trời, đó là tạo sanh tốt. Còn nếu mình không muốn có thì biết là gốc thân này nó không thịt, do cái mê lầm tham đắm chấp ngã mà có. Thì bây giờ mình biết rõ cái mê lầm do cái gì, giả mình tưởng là thiệt, cho nên mất cái mình sợ mình trường. Bây giờ mình biết nó rõ ràng vậy, mình thấy như vậy mình không còn tham nó nữa, không còn luyến ái nữa, không còn muốn tìm nó nữa, thì như vậy tức là bỏ nó rồi, cái thôi mình tự tại không thành tạo. Không tạo tức là không có, mà không có tức là lúc đó gọi là vô vi, là giải thoát. Thì như vậy cái quyền có thân này về sau hay là không muốn có thân này về sau là quyền ở mình, chứ không phải quyền ở tạo quá nữa. Cho nên người học Phật mà học tới chỗ biết trước rồi mình là tạo quá, chứ không có ông tạo quá tạo cho mình. Nó khác hơn các chỗ khác. Vì thấy bạn mình muốn có thân cũng được, mình muốn không thân cũng được, mình muốn lên cả trời cũng được, mình muốn xuống địa ngục cũng được, tại mình đấy. Thì như vậy thì ai mà có quyền mà đặt mình ở đâu? Đó, thì quý vị thấy. Cũng như bây giờ nếu quý vị là người chưa mất tự do thì quý vị muốn ở Vũng Tàu cũng được, quý vị muốn ở Sài Gòn cũng được, không muốn ở hết tỉnh nào cũng được. Nghĩa là chỉ tại mình muốn, hoặc là tên hoặc là trước đó, tùy theo cái muốn của mình. Thì nó chả mất tự do thì điều đó mình không định. Chứ còn nếu người có tự do, còn đủ tự do thì muốn ở đâu tùy ý mình. Thì cái đó là cái chỗ cứu kính của nhà Phật. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu cái tiềm tại rồi thì mới thấy trong đạo Phật nói đây gọi là lý đó. Quý vị nhớ nó là trên cái thực tế cái bàn đứng về thị thì nói rằng cái bàn này nhân duyên giả hợp. Nhưng mà đứng về lý bởi vì giả hợp cho nên cái bàn này tự tánh là không. Đó, nói tự tánh không như cái bàn là nói lý, gọi là lý tánh. Lý tánh là không. Còn nói về sự là nhân duyên giả hợp. Thì như vậy từ cái bàn mà suy ra con người, suy ra tất cả sự vật đều như vậy hết. Mà hiểu như vậy rồi gọi là chúng ta đã có trí huệ. Người mà thường hiểu và thường thấy như vậy là người đã có trí huệ, không còn lầm mê nữa. Thành ra nhiều khi quý vị cứ nghĩ rằng mình tu đạo Phật, mình ráng mà tu sao mai mốt cho mình bình sáng, mình tỉnh táo cũng như là trong đêm tối mà bỗng nhiên có cái ngọn đèn điện mở sáng rồi vậy. Thì tưởng như vậy thì lâu quá kiếm mà khó ra. Chứ còn quý vị xét thì chỉ mình nghe Phật dạy rồi mình ngồi quán chiếu như vậy cái bàn này không thật, và quán chiếu con người không thật, quán chiếu tự vậy không thật, thấy rõ vậy thì chính cái đó là cái trí huệ bát nhã mà quý vị đã có. Mình khó mình không ngờ, và tưởng bao nhiêu mình học mấy năm nay thôi mình cũng chưa có được bình trắng. Chứ mọi một đêm nào bình trắng mà tìm hoài không có, chứ không ngờ chính cái khóa nó đã đến quý vị từ lúc mà quý vị biết ngày chết. Nhưng ngày kia mình thấy cái bàn thiệt tâm mình tâm, ai nói không khác mình trả. Bây giờ mình biết rõ cái bàn này duyên hợp là giả, tự thánh là không, thì như vậy mình đó chính là một bậc hồi nào mình không ngờ. Đó. Cho nên nói là học Phật là học đạo giác ngộ, mà có học thì có giác, hoặc là giác sớm, hoặc là giác ngộ, hoặc là giác nhanh, hoặc là giác chậm thôi, chứ không ai mà không có giác ngộ. Nên chúng ta chịu khó tìm hiểu sâu về đạo Phật thì chúng ta sống ở trong cái cõi mê lầm mà chúng ta đã bước thành mê lầm. Như vậy là cái lý mà tôi nói khi nãy ở trong không chuyên khai này, chủ trương quá trước hết quá không và giả sinh. Ví dụ đứng cái bàn này thì chết rằng cái bàn này là do nhân duyên hợp, cho nên tự tánh là không. Thì nhìn sự vật biết tự tánh là không gọi là quá không. Rồi chết lại tuy tánh là không mà duyên hợp thì nó giả có, tức là từ không quá là giả. Rồi biết như vậy cái bàn tự tánh là không, duyên hợp giả có, cho nên nói cái bàn thật có không được. Bởi vì nó là tánh là không cho nên nó có không được. Nhưng mà nói không cũng không được vì duyên hợp giả có, cho nên không mắc kẹt bên không, không mắc kẹt bên có. Đó là cái trí huệ mà chân thật, gọi là tinh đạo.
Kinh đạo quá là vậy, không mắc kẹt bên trong, không mắc kẹt bên có. Cũng như chúng ta nói cái bàn có là theo con mắt của phòng phu, thì nói cái bàn không thì cái kia là nhìn với một khía cạnh. Vì vậy cho nên phải hiểu tường tận tự tánh cái bàn là không, duyên hợp giả có, thì như vậy không thể nói là không hẳn, mà cũng không nói thật có thiệt. Thì như vậy biết có là duyên hợp giả có, không là tự tánh không, chứ không phải cái không đó là nó cái bàn hoàn toàn không. Nhiều người nghe trong nhà Phật nói cái bàn không, cái rồi nói ở đây đó là sự chờ, tại sao nó không? Không ngờ cái không này là nói rằng cái thể tánh nó là không, duyên họ cái có đây là giả có đó. Cho nên nói không mà không phá loại cái có. Còn mình cứ nói không là phải tánh trên dùng nó là không, còn có hình dáng thì nói là có. Thì như vậy cho nên nghe nói cái có này là không là không ai chịu nổi. Đó là cái chỗ khác biệt quan niệm đạo Phật với quan niệm người thế gian, nó khác nhau ở chỗ đó. Nếu người nào học Phật mà hiểu sâu được cái lý đó rồi thì mình mới thích kề cho cái chỗ sống giả tạo mà người ta ai cũng đang say mê. Vì vậy cho nên nói người hiểu đạo rồi mới thấy thương chúng sinh, vì thấy rõ ràng với vị thế tử như cái thân mình thì ai cũng rõ biết là thân mình là thiệt. Người tới chừng ngày mai sắp thở chết thì có phù hưu thì mới biết là giả, muộn quá rồi. Biết là giả là chuyện nó đi vào nghề, nó lo mình đi ra chỗ khác rồi, chứ phải không? Chứ mai tâm khi nó còn đi đứng đây là biết nó giả, để mà mình không tạo chuyện, không gây tội thì không chướng hơi nè. Đó, cho nên ngay trong cái còn hoạt động, còn đầy đủ phương tiện làm tội làm phước đó, mình biết nó giả để mình bỏ tội mình làm phước thì nó biết nó biết chừng nào. Chừng đại tới chừng chết thì nó biết giả thì muộn quá. Như có người tử dụng như trong thân dưới đó, cha mẹ anh em chết thì cái lúc đó thấy mới hồi nãy còn nói chuyện mà chưa giờ tắt thở nằm như chiếc cây khô, thì lúc đó buồn nó thôi con người giả tạo người kia 3-4 ngày 5-10 ngày thôi là buồn rồi, cảm thấy cuộc đời giả hết. Nhưng mà chừng 10-20 ngày cái này khô đến mắt rồi, lúc đó nó thấy tuyệt lạ tuyệt lạ rồi, cũng dần dứt xuống cái đó rồi. Rồi chừng 5-10 tháng hay là 1-2 năm có người thân nhân là ngã rồi chết thì chừng đó thấy giả là thật, thấy giả rồi giả rồi cái cũng do lúc rồi thấy kìa trước như vậy đó. Bởi vì cái mê lầm nó quá sâu dày nên không thức tỉnh nổi. Còn hồi xưa quý vị nhớ đức Phật cũng như mình cái gì, nhưng mà ra ngoài thành thấy người ta già, thấy người bệnh, thấy người chết bò thế gian là giả dối là tạm bò, quyết định không có bị lầm nữa, rồi đi tìm một lối thoát. Còn mình giờ thấy thì thấy vậy hơn mấy người rồi thì như vậy để thấy rằng cái lầm lẫn của mình nó quá sâu dày. Còn ngài đã mỏng cho nên một xe thấy là tỉnh liền, nên có nhiều người cảm một cái cảnh ngộ nào đó liền dứt, từ đó người ta không lầm nữa. Thì cái đó là cái chứng tử của người ta đã mỏng, những người chứng tử đã nhiều đã lớn, cái nghiệp duyên mỏng cho nên người ta thức tỉnh mau. Còn mình mà nó chứa tận trời tận tật hoài đó thì biết là mình là cái kẻ mà dày quá, cái nghiệp duyên hơi dày, cho nên cái gì qua rồi quên, qua rồi quên, cái nhớ đó là những cái sự kiện mà quý vị thấy. Nghĩa là không có gì khác lạ, chúng ta cần nhận thức cho đúng thì ngay trong cuộc đời này thì nó đã chuyển hẳn, chứ không phải là đợi đời nào. Vì vậy cho nên đây tôi nói lại tâm thiên thai là cốt làm sao chúng ta trong hai trường hợp. Trường hợp là lấy kinh Pháp Hoa làm cái căn bản tu hành, chỉ thẳng chúng ta thấy được cái chi tiết Phật của mình, để rồi mình tu quả quyết là mình tu sẽ thành Phật như Đức Phật. Bởi vì mình thấy nhớ thì chịu khó gia tầm sẽ có quả, chắc chắn như vậy không ngờ. Đó là cái mục đích của kinh Pháp Hoa. Còn một trường hợp tu mà ngài dùng ba cái pháp không giả tinh quán đó là để cho mình thấy rõ được tất cả sự vật ở giữa đời này một cách chân thực đúng đắn, không còn lầm lẫn, gọi là dùng cái trí quán để được vào cái duyên thành thật đó, duyên thành thật trí đó, tức là trong tứ trí, mà cái duyên thành thật trí là cái trí trí. Thì như vậy là tốt làm chúng ta tỏ ngộ. Đó là nói qua cái tâm thiên thai.